Chúng ta bắt đầu bây giờ trao đổi với nhau bằng kinh Cúi Xin Chúa Sáng Soi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trước hết thì tôi cũng xin thông báo với tất cả ông bà anh chị em trong lớp Kinh Thánh 100 tuần. Cha giám đốc ngài nói với tôi là theo cái lời đề nghị yêu cầu của tất cả ông bà anh chị em trong cái lớp này, và cũng nói với tôi cũng dành cho 2 buổi nữa để kể cho ông bà anh chị em về cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong lịch sử nhân loại. Thì lần trước tôi đã lược qua hết tất cả cái kế hoạch cứu độ đó. Kế hoạch cứu độ đó được Thiên Chúa tiết lộ mà trong cái từ ngữ chuyên môn gọi là Thiên Chúa mặc khải, được ghi lại ở trong một cuốn sách gọi là sách Kinh Thánh. Từ cái trang đầu là Thiên Chúa tạo dựng cho tới cái trang cuối là sách Khải Huyền, để Thiên Chúa chấm dứt lịch sử vào cái ngày tận thế. Nhưng rồi khi mà lượt qua như vậy thì cha giám đốc có nói với tôi, xem ra ông bà anh chị em chưa thỏa mãn, thành thử ra này yêu cầu tôi đi thêm một chút nữa. Thì tôi cũng có nói là như vậy chỉ một buổi nữa chứ gì. Thì cha giám đốc bảo không, phải 2 buổi. Thì tôi cũng vâng lời để tới với tất cả ông bà anh chị em. Thì lần trước tôi đã kể cho ông bà anh chị em cái tổng quát về lịch sử cứu độ. Hôm nay tôi kể một cái khía cạnh khác ở trong lịch sử cứu độ. Một trong những cái thắc mắc mà người ta vẫn đặt ra, tại sao lại phải có cái thời kỳ cứu ước và tại sao lại có thời kỳ tân ước? Thì ông bà anh chị em đã tham dự cái lớp Kinh Thánh này cũng lâu rồi, và chúng ta đã đọc qua rất nhiều sách, các sách ở trong Kinh Thánh, từ sách Sáng Thế cho tới sách Xuất Hành cho tới các sách khác. Và tôi được biết là chúng ta đã đọc tới cuốn sách Ai Ca, sau cái cuốn sách của tiên tri Jeremia. Vậy cái bộ Kinh Thánh Cựu Ước được hình thành ở tại chỗ này. Khi mà dân Chúa bị lưu đày tại Babylon, lúc đó người ta mất hết, nước cũng mất, nhà thì tan, không còn nhà cửa, đền thờ không còn nữa, các tiên tri cũng không còn nữa. Và tất cả những cái điều đó, nếu như ở tại cái đầu tiên này, khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội, thì trong Kinh Thánh gọi là mất ơn cứu độ, mất sự sống đời đời, mất hết tất cả. Thì dân Chúa ở tại cái chỗ này, họ cũng mất tất cả. Và họ đã nói với nhau một cái câu nói thời danh: chúng ta hết rượu rồi. Chính cái câu nói này nó đánh động vào cái tâm thức của dân Chúa thời Cựu Ước. Nên tất cả những người dân riêng của Thiên Chúa khi nghe nói tới họ hết rượu rồi thì họ hiểu rằng đằng sau cái từ ngữ đó còn ẩn chứa một cái nội dung lớn hơn cái từ ngữ. Và cũng chính vì vậy mà tại tiệc cưới Cana, khi mà Đức Maria tới nói với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Hết rượu rồi là không còn niềm vui, không còn hạnh phúc. Hết rượu rồi có nghĩa là không còn tiên tri, không còn ai nhắc nhở, dạy cho mình, giải thích cho mình về lời Chúa. Hết rượu rồi có nghĩa là không còn được Thiên Chúa bảo vệ, giữ gìn. Mất hết gọi là hết rượu. Nên chắc cái điều này thì ông bà anh chị em đã được nghe giải thích ở trong cái lớp đọc Kinh Thánh 100 tuần. Thì hôm nay ở dưới cái khía cạnh lịch sử cứu độ thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao lại có cái thời Cựu Ước và tại sao có thời Tân Ước. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người thì trong cái kế hoạch cứu độ có 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đó là Thiên Chúa mặc khải cái kế hoạch, tiết lộ kế hoạch cứu độ cho con người. Và Thiên Chúa tiết lộ bằng 2 cái công trình: công trình tạo dựng vũ trụ và công trình tạo dựng con người. Vậy suốt cái thời Cựu Ước này là Thiên Chúa chỉ cho con người thấy cái đó. Và 2 cái công trình này diễn tả cái nội dung đó là cách thức Thiên Chúa bộc lộ tình yêu đối với con người. Nhưng ngay từ khi Thiên Chúa tiết lộ, Thiên Chúa bộc lộ cái lời yêu thương đó thì con người từ chối. Từ chối cái lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa bằng cái hành động làm ngược lại lời Chúa dạy. Và chúng ta gọi là tội nguyên tổ. Thì đằng sau cái tội nguyên tổ này, ngoài cái án phạt hư mất đời đời, thân xác thì trở về bụi đất, linh hồn xa lìa Thiên Chúa và cửa nước trời đóng lại, thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người. Và Ngài đã dành cho con người một cái lời hứa rất lớn mà chúng ta vẫn nghe nói, đó là lời hứa cứu độ. Có nghĩa là Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người và cứu độ con người. Nên trong cái sơ đồ chúng ta thấy con người sau khi mà phản bội Thiên Chúa thì càng ngày càng rơi vào vực thẳm, nó cứ đi xuống mãi. Và Thiên Chúa thấy rằng nếu mà Thiên Chúa không can thiệp thì con người sẽ mất luôn. Vì một lý do, bởi vì Thiên Chúa ban cho con người tự do. Và Thiên Chúa không bao giờ lấy lại cái tự do này, một cái tự do tuyệt đối. Nhưng đồng thời Thiên Chúa cứ thấy là nếu mà con người sử dụng cái tự do theo kiểu của con người thì sẽ mất luôn. Chính vì vậy mà Thiên Chúa phải can thiệp. Nhưng sau khi có tội nguyên tổ rồi thì chúng ta thấy con người không còn nhận biết Thiên Chúa nữa. Cái tội nó làm cho con người mù tối, như Thánh Phaolô Ngài giải thích. Ngài bảo rằng khi con người rơi vào tình trạng tội thì cái tâm hồn con người mù tối, không còn biết tới đấng tạo dựng của mình là ai, cũng không còn biết tới cái nguồn gốc của mình là gì, cũng không biết tới tại sao mình có mặt trên đời này, cái ý nghĩa giá trị của nó như thế nào, và cũng không biết tới cuộc đời mình sẽ đi về đâu, không biết tới được cái đích điểm đời mình. Nhưng đồng thời Trong Kinh Thánh nói với chúng ta bên cạnh cái sự sa ngã và lao xuống vực thẳm của con người như vậy, thì bên cạnh đó Thiên Chúa vẫn luôn ở bên cạnh. Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh mà con người không biết, vẫn yêu thương con người. Và Thiên Chúa quyết định phải hành động. Và chính vì vậy mà Ngài bắt đầu lại từ tổ phụ Abraham. Ngài chọn cái dân riêng từ Abraham để Ngài chọn một cái dân riêng của Ngài để Ngài thực hiện cái chương trình cứu độ tiếp tục. Vậy suốt cái thời cứu ước được gọi là Thiên Chúa chuẩn bị ơn cứu độ, chuẩn bị cho cái chương trình hành động, chứ chưa hành động. Cái người mà tới hành động để thực hiện cái ơn cứu độ là Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà suốt thời cựu ước được gọi là cuộc chuẩn bị dài của Thiên Chúa. Và cái giai đoạn thứ hai này được gọi là kế hoạch tái tạo. Thiên Chúa quyết định tái tạo lại con người. Và Ngài tái tạo lại không phải riêng cá nhân, mà Ngài tái tạo trong một tập thể. Cái tái tạo này được gọi là cứu độ đấy. Nằm trong cái phương án cứu độ của Thiên Chúa, từ một con người, Thiên Chúa sẽ phát sinh ra một cái dòng dõi của Abraham với 12 chi tộc. Cái đó gọi là một cái chi tộc của một cái nhóm của một gia đình. Nhưng từ cái 12 chi tộc, một cái dòng dõi đó, Thiên Chúa sẽ xây dựng thành một dân tộc gọi là dân riêng. Vậy thì ở trong thời cựu ước, cái dân riêng thời cựu ước được Thiên Chúa chuẩn bị từ các tổ phụ. Và Thiên Chúa thành lập dân riêng trong đất Ai Cập. Ở trong đất Ai Cập này, Thiên Chúa mới quyết định chọn cái dân này làm dân riêng, để xây dựng cái dân riêng đó, để dân riêng ở tại đất Ai Cập mới sinh sôi nảy nở ra nhiều. Thành thử ra Thiên Chúa đi từng bước một. Chúa chuẩn bị dân riêng. Bước thứ hai, Thiên Chúa thành lập dân riêng. Và để thành lập dân riêng rồi, Thiên Chúa với quyết định cứu thoát dân riêng khỏi cái tình trạng nô lệ Ai Cập. Và Thiên Chúa báo trước cho dân riêng đó về cái biến cố xuất hành. Và với cái cuộc xuất hành này, Thiên Chúa đã đưa dân ra khỏi Ai Cập. Từng bước một, rồi sau khi mà đã giải thoát rồi, cái bước thứ ba, Thiên Chúa huấn luyện dân riêng. Đưa dân riêng vào sa mạc để huấn luyện. Ở trong sa mạc, Thiên Chúa huấn luyện dân riêng ba điều mà ngày hôm nay giáo hội gọi là nền tảng của đức tin của người Kitô hữu. Đó là huấn luyện dân riêng về lòng tin, lòng cậy, lòng mến. Nên chúng ta thấy đối với giáo hội, ba cái kinh tin cậy mến là ba cái kinh căn bản nhất cho một người Kitô hữu. Thí dụ như có ông bà anh chị nào mà giúp bệnh nhân, nếu có một người nào mà chưa gia nhập đạo mà ho ở trên giường bệnh, tới bây giờ phút hấp hối không có nhiều thì giờ để dạy giáo lý cho họ, thì phải làm gì? Thì khi đó giáo hội dạy rằng hãy dùng cái kinh tin để dạy giáo lý, giải thích cái kinh tin, kinh cậy, kinh mến, và sau đó thì thực hiện cái bí tích rửa tội được. Thế họ chấp nhận những gì mà trong cái kinh tin. Vậy cái kinh tin, kinh cậy, kinh mến đó là cái bảng giáo lý tóm tắt toàn bộ giáo lý của giáo hội, ngắn gọn nhất. Chính vì vậy khi Thiên Chúa đưa dân vào sa mạc, Ngài cũng huấn luyện ba cái đặc điểm đó. Cái lòng tin, phải tin vào Thiên Chúa duy nhất, cái lòng trông cậy đó, ngươi phải cậy dựa vào Thiên Chúa hơn là cậy dựa vào sức lực riêng của loài người. Và Thiên Chúa đã chứng minh với dân Chúa, một cái dân nhỏ bé như vậy thế mà chiến thắng được các dân tộc khác hùng mạnh nhờ biết cậy dựa vào Thiên Chúa. Và cuối cùng là huấn luyện dân về cái lòng yêu mến. Nên cái lời kinh sáng của những người Do Thái thường cứ buổi sáng tất cả gia đình thức dậy ra trước cửa nhà và đọc cái lời kinh sáng này. Đó là: hỡi Israel, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Ngươi hãy nói cho con cháu của ngươi khi ở nhà cũng như khi đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Lời kinh sáng: yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lời mỗi ngày dân Chúa nhắc lại cái đó, huấn luyện dân riêng. Và cái bước thứ tư là Thiên Chúa đưa dân vào đất hứa để làm gì? Để trong cái thời gian đất hứa này, Thiên Chúa thanh luyện dân riêng. Như vậy chúng ta thấy, để thực hiện cái cuộc chuẩn bị, và mục đích chính của cái cuộc chuẩn bị này, đó là để Thiên Chúa thực hiện được cái lời hứa cứu độ mà đỉnh cao là báo trước Đấng Cứu Thế đến sẽ thực hiện cái chương trình cứu độ bằng bốn cái bước liên tục nhau: chọn dân riêng, thành lập dân riêng, huấn luyện dân riêng và thanh luyện đức tin của dân riêng. Suốt cái thời gian thanh luyện dài này thì Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy là cái dân riêng này nó lặp lại rất nhiều lần cái tình trạng ông bà nguyên tổ cứ sai đi rồi lại tái lại, cứ xin Chúa tha tội rồi lại phạm tội, rồi lại xin Thiên Chúa cứu giúp. Và cái tình trạng đó nó cứ tái diễn mãi cho tới ngày nay vẫn còn. Chúng ta thấy mỗi người Kitô hữu cái xưng tội: thưa cha, lúc nào vậy đọc kinh chia trí lo ra ký thì nhiều, cái nào cũng có, ta cứ sai. Nhưng mà chúng ta với cái lòng tin cũng như dân Chúa vậy thì chúng ta cứ phải xin Chúa thương xót. Giống như trong thánh lễ mỗi ngày giáo hội cũng mời gọi chúng ta cứ sám hối, đấm ngực ăn năn, dù biết rằng mình đấm thì đấm vậy đó nhưng mà sau đó lại tái phạm. Trước mặt Chúa thì hứa cam kết quyết tâm cao lắm, nhưng mà sau khi ra khỏi nhà thờ rồi thì lại vén môi, lại nhọn mỏ với nhau, cũng lại tiếp tục. Chính cái đó làm cho chúng ta ý thức được rằng cái giới hạn và sự yếu đuối của loài người. Và không phải vì vậy, Chúa bảo rằng không phải vì vậy mà chúng ta ngã lòng. Thánh Phaolô, các thánh tông đồ cũng bảo chúng ta không phải vì vậy mà chúng ta ngã lòng, mà cứ tin vào Thiên Chúa, cứ quyết tâm đứng dậy. Nên cái việc đầu tiên mà Chúa Giêsu đến kêu gọi chúng ta, cái lời kêu gọi hối cải, cứ đấm ngực ăn năn hối cải rồi phạm tội vì yếu đuối, không cố tình, không muốn, nhưng rồi sau đó là sám hối và Chúa tha hết. Vậy thì cả một cái thời gian cựu ước rất dài, mà nếu người ta tính từ khi Abraham cho tới cái vị vua đầu tiên của dân là 1000 năm, và từ vị vua là vua David, cái vua mà nổi tiếng nhất trong thời cựu ước, trong ba cái vị vua đầu, vua Saul, vua David, vua Salomon, thì David được cho làm cái vị vua mà từ cái dòng tộc David Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện, thì 1000 năm, và cho tới khi Chúa Cứu Thế đến 1000 năm nữa. Như vậy suốt cái thời gian 2000 năm của cựu ước, Thiên Chúa làm cái gì trong cái lịch sử nhân loại này. Đó là Thiên Chúa thiết lập cả một cái kế hoạch giáo dục, đưa ra cả một cái đường hướng giáo dục và tạo tất cả cái thời cựu ước này. Khi giáo hội đọc lại thấy được cái phương cách làm việc của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa đã xây dựng, giới thiệu với con người tất cả cái chương trình cứu độ được áp dụng như thế nào. Và Thiên Chúa Cha nhận cái trách nhiệm đó để giới thiệu toàn bộ cái chương trình huấn luyện tái tạo lại con người. Cho tới khi Chúa Giêsu đến, Ngài thực hiện cái công trình ơn cứu độ, thì Ngài thực hiện từng chấm, từng phẩy, từng nét một mà Chúa Cha đã chuẩn bị sẵn. Thí dụ, nếu mà đọc lại, chúng ta có một cái bảng đối chiếu. Cái giai đoạn 1, Thiên Chúa tiết lộ mặc khải kế hoạch cứu độ, thì ở trong cái chương trình tái tạo là Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, Ngài sẽ thực hiện cái chương trình cứu độ này. Vậy đầu tiên, Thiên Chúa bộc lộ cái tình yêu bằng hai công trình. Thì khi Chúa Giêsu đến, Ngài thực hiện cũng bằng hai công trình. Ngài giới thiệu với con người cái cách thức tái tạo của Thiên Chúa bằng hai cái công trình. Công trình thứ nhất là công trình nhập thể, Thiên Chúa xuống làm người. Và cái công trình thứ hai là công trình cứu chuộc với cây thập giá, với cái cuộc tử nạn và phục sinh. Và với hai cái công trình này, Thiên Chúa bộc lộ lại cái tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Chính vì vậy mà chúng ta thấy giáo hội tuyên xưng rằng tất cả những ai tin vào Chúa Kitô thì mới được cứu độ. Thì Thiên Chúa làm lại, và Thiên Chúa chuẩn bị hết những gì mà Chúa Giêsu thực hiện và giáo hội thực hiện, nó nằm hết ở đây. Nên chúng ta thấy giáo hội xác định với chúng ta tất cả Kinh Thánh Tân Ước đã được báo trước hết trong Cựu Ước. Và khi tới thời Tân Ước thì Chúa Giêsu và giáo hội sẽ coi là Cựu Ước và sẽ thực hiện hết những gì mà Thiên Chúa đã xếp đặt sẵn. Nên trong Kinh Thánh chúng ta đọc, Thánh Gioan ghi lại, đến đúng thời đúng buổi Thiên Chúa sai con người đến. Có nghĩa là Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn hết rồi, và Chúa Giêsu đến cứ theo cái mẫu đó mà làm. Nên Chúa Giêsu bảo, tôi đến tôi không thực hiện cái gì theo ý tôi, mà tôi thấy Chúa Cha làm như thế nào tôi làm giống hệt như vậy. Và tôi cũng không có chế ra cái gì cả, mà tôi làm đúng như ý muốn của Thiên Chúa. Vậy làm sao biết được ý muốn của Thiên Chúa? Tất cả những gì Chúa Cha đã chuẩn bị sẵn ở đây đem ra áp dụng cho cái dân riêng mới. Nên Chúa Giêsu bảo, tôi thấy Cha tôi làm như thế nào, tôi cũng làm giống hệt như vậy. Vậy Chúa Cha làm cái gì cho dân riêng thời Cựu Ước? Thì Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu cũng lập lại tất cả những giai đoạn và tất cả những bước, từng bước một như Chúa Cha đã làm. Ngài thành lập cái dân riêng mới. Vậy khi Chúa Giêsu đến thì đầu tiên Ngài cũng bắt chước Chúa Cha. Ngài cũng làm giống hệt như vậy. Ngài bộc lộ cái tình yêu của Thiên Chúa cứu độ con người bằng hai cái công trình. Công trình nhập thể và công trình cứu chuộc. Nhưng ở đây chúng ta thấy cái kế hoạch tái tạo được lập lại bằng một con người. Và Thiên Chúa quyết định xây dựng lại, không phải là một Adam, một Eva, ở cựu ước, mà bằng một Adam mới là Đức Kitô và Eva mới là Hội Thánh. Vậy ba cái giai đoạn mà Chúa Cha chuẩn bị được áp dụng sang thời Tân Ước cũng trên ba giai đoạn. Vậy cái giai đoạn thứ nhất và thứ hai do Chúa Giêsu thực hiện, và giai đoạn thứ ba do Chúa Thánh Thần thực hiện. Và nếu chúng ta đối chiếu giữa Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta thấy đi sát từng điểm một. Trong cái giai đoạn thứ nhất thì Chúa Giêsu với tư cách một Adam mới chứng minh ngược lại với Adam cũ. Adam cũ vi phạm lời Chúa, đưa cả nhân loại vào bẫy tội, tình trạng tội, mất ơn cứu độ ở hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, ông bà nguyên tổ Adam cũ không đánh mất cái lòng yêu mến Thiên Chúa. Thứ hai, không vâng phục Thiên Chúa. Vậy khi Chúa Giêsu đến, Ngài phải tìm mọi cách Ngài chứng minh ngược lại hai cái đặc điểm đó. Và đây chính là cái hình ảnh con người mới mà Thánh Phaolô bảo rằng một con người mới chỉ có hai cái đặc điểm: làm sao yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thể hiện được cái lòng yêu mến đó. Thì Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố cái điều này, và các tông đồ cũng đã bao nhiêu lần thắc mắc với Chúa, thì Chúa chỉ cho cách thế nào là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Chúa Giêsu tóm tắt lại ở trong một câu: nếu các con nghe lời Chúa và tuân giữ lời Chúa dạy, thì các con luôn ở trong tình yêu mến. Một câu thôi. Và đó là cái bí quyết lớn nhất Chúa Giêsu. Tức là ông bà nguyên tổ không thực hiện đúng lời Chúa nên đã mất. Thành thử ra Chúa Giêsu đến, Ngài nhắc các tông đồ: các con tôn giữ lời Thầy, thì các con ở trong tình yêu của Thầy, được Chúa Cha yêu mến và sẽ được ơn cứu độ. Thứ hai, Chúa Giêsu đến, Ngài chứng minh cái sự vâng phục. Muốn chứng minh được phải học. Mà Thánh Phaolô bảo Ngài phải học qua đau khổ. Ngài chịu thử thách, chịu đau khổ trăm bề để học biết thế nào là vâng phục. Và khi nào mà học và thực hành tới mức thập toàn, Ngài trở thành nguồn ơn cứu độ. Hai điểm. Vậy cái sự vâng phục lớn lắm. Không vâng phục thì có nghĩa là chúng ta chống lại Thiên Chúa. Ông bà nguyên tổ không vâng phục. Vậy trong cái đặc điểm của vâng phục thì Chúa chỉ yêu cầu có một điều: lời Chúa nói, lời Chúa dạy, thực hiện đúng như vậy. Abraham nghe lời Chúa, dù nó ngược với cái trí khôn tự nhiên của con người, vẫn nhắm mắt thực hiện. Và Thiên Chúa gọi Abraham chính là sự thánh thiện. Nên thánh chính là thực hành như lời Chúa dạy, theo đúng lời Chúa. Chúa bảo Abraham: ta hứa với ngươi, nếu ngươi nghe lời ta, bỏ từ bỏ quê hương ra đi, thì ta sẽ cho ngươi làm tổ phụ của một dân tộc. Abraham chờ mãi, chờ mãi, chưa thấy. 20 năm trời lời hứa vẫn chưa thấy. Cho tới khi ông già rồi lúc đó, và trên cái con đường như vậy, Abraham đã nghĩ nhiều cách lắm. Chúa bảo Chúa hứa cho mình trở thành tổ phụ dân tộc, mà tôi thì đã già, bà nhà tôi thì lão rồi, đẻ đái gì nữa. Abraham thưa với Chúa vậy: không an tâm, chưa có con mà Chúa hứa thì không biết đến bao giờ Chúa mới thực hiện. Và ông đã nghĩ cách. Cái cách thứ nhất, ông cưới một cái cô nữ tỳ của bà Sarah và có đứa con. Và ông tính ông ấy chọn đứa con đó làm thừa tự. Chúa bảo không, người nghĩ sai rồi. Thằng đó không làm con thừa tự. Cái đứa con mà ta hứa mày là con ruột của ngươi cơ, đứa con chính thức cơ. Thế Abraham cũng lại tính, bảo bây giờ cái đứa con mà lấy cái bà vợ như kia thế mà không được, thì bây giờ Abraham lại nghĩ bảo hay là chọn một người đầy tớ để cho nó làm đứa thứ tự. Chúa là không phải. Ngươi cứ toàn nghĩ luẩn quẩn, tính theo kiểu loài người. Ta đã hứa thì ta làm, còn ngươi cứ an tâm chờ, kiên nhẫn chờ. Và cuối cùng Chúa đã thực hiện đúng cái lời hứa. Khi Abraham 99 tuổi và Sarah 89 tuổi, đó mới có đứa con. Đến khi có đứa con rồi, Chúa bảo, này Abraham, ta muốn ngươi giết cái đứa con đó, tế lễ ta, ngươi nghĩ sao? Chúa chỉ nói có vậy thôi, chứ Chúa không giải thích gì. Thành thử ra, nếu chúng ta là Abraham, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy cái dòng con này nó lớn lắm. Thế mà Abraham cuối cùng quyết định, không biết Chúa quyết định như thế nào, không biết Chúa nghĩ gì, kệ Chúa. Chỉ cần Chúa bảo, Chúa nói như vậy, lời Chúa dạy như vậy, làm theo. Dù nó vô lý, dù nó còn ngổn ngang, bao nhiêu cái thắc mắc chẳng hiểu gì hết, mà cứ thực hiện đi. Và khi Abraham quyết định dứt khoát giết đứa con, lúc đó Thiên Chúa mới quyết định. Thành thử ra ngang qua lịch sử cứu độ, chúng ta thấy giáo hội thấy rằng Thiên Chúa cũng gây ra nhiều trò oái oăm. Cứ để con cái của mình nó đi vào tới cái mức mà đường cùng rồi, lúc đó Thiên Chúa mới ra tay. Còn trước đó thì Thiên Chúa cứ im lặng, nói có câu vậy rồi cứ để, muốn nghĩ gì nghĩ. Chúa chờ cái này, chờ xem cái thái độ của Abraham có tin tưởng hoàn toàn vào lời Chúa không. Và khi Abraham chứng minh được cái lòng tin tưởng tuyệt đối đó, thì Thiên Chúa cũng sẽ chứng minh ngược lại với Abraham rằng Chúa không làm cho Abraham thất vọng. Và chính cái điều đó mà tất cả cái thời gian cựu ước, hãy đúng vào lời Chúa, không bao giờ Chúa tha. Sau Lê làm vua, được Chúa chọn làm vua, thế mà Chúa bảo với Sau Lê như thế này: ngươi hãy cầm quân đi đánh hỏi tội quân Amalek. Sau Lê bảo rằng tại sao lại phải đi đánh Amalek. Chúa mới bảo trên cái con đường mà dân của ta vào đất hứa, nó đã cản trở, nó không cho mượn đường, cái tội của nó lớn lắm. Nên ngươi cầm con đánh và cái lệnh của Thiên Chúa giết cho bằng hết, con chó, con gà, con mèo giết hết, không được chừa một thứ gì, già trẻ lớn bé giết hết. Sau Lê bảo một Thiên Chúa mà kinh khủng thế cơ, và ông ấy để cho quân sĩ thứ nhất tha cho vua Amalek không giết, thứ hai tịch thu chiến lợi phẩm, quần áo chiên bò béo tốt nhất. Và Thiên Chúa đã nhờ tiên tri Na-tan tới gặp Sau-lê và nói với Sau-lê rằng ngài có thực hiện những gì Chúa nói không. Sau-lê bảo có chứ, tất cả những gì lời Chúa nói tôi đã thực hiện đúng như vậy. Tiên tri mới bảo, nếu ngươi bảo ngươi thực hiện đúng lời Chúa thì tại sao ta nghe có tiếng bò, tiếng chiên nó kêu ở đâu, lạ tai không? Đó Sau Lê biện hộ bà ấy, tại vì quân sĩ thì cũng nghĩ tới Thiên Chúa, muốn giành lại những chiến lợi phẩm tốt nhất để tế lễ Thiên Chúa. Đó tiên tri mới bảo Chúa không cần mấy cái thứ đó. Nghe lời Thiên Chúa thì quý hơn là lễ, lễ tế, mỡ của chiên cừu béo tốt. Vâng lời Thiên Chúa thì Chúa thích hơn. Và cuối cùng thì Chúa công bố với Sao-lê: ngươi bỏ lời Chúa, ta bỏ ngươi, không làm vua nữa. Sao-lê năn nỉ tiên tri Na-tan: xin ngài cầu Chúa tha tội cho tôi, cho tôi tiếp tục làm vua. Không được, Chúa không tha. Mọi tội khác Chúa tha được. Đến khi Chúa Giêsu đến, Chúa cũng công bố: các con có thể xúc phạm tới cả Chúa Giêsu, phạm bao nhiêu tội, đừng có bao giờ đụng vào xúc phạm Chúa Thánh Thần. Tại sao David cũng phạm tội, mà cái tội của David còn khủng khiếp hơn cái tội của Sao-lê? Tội của David, tội cướp vợ giết chồng người ta, tội hung ác, vậy mà Chúa tha. Tội của Sao-lê Chúa không tha, bởi vì đúng tới Chúa Thánh Thần, đúng tới lời Chúa là công trình của Chúa Thánh Thần. Nên Chúa nhắc các tông đồ, các con phải lưu ý cái điều này, đừng bao giờ xúc phạm tới Chúa Thánh Thần, tội này không tha được. Thành thử ra suốt cái thời Cựu Ước, Chúa chờ cái dân Chúa ở một điểm đó, và cứ mỗi lần mà dân không sống theo lời Chúa là bắt đầu có tai họa, có chiến tranh. Và cuối cùng thì dân đã đi xa lạc cái đường lối của Thiên Chúa, bỏ hết lời Chúa, thờ thần khác. Cuối cùng Chúa không chịu đựng nổi, Chúa tuyên bố bỏ cái dân này, lập dân mới. Và nhờ vậy chúng ta mới có được vinh dự, được vào thành viên của cái dân mới này. Vậy khi Chúa Giêsu đến, Chúa cũng vậy, Chúa cũng thực hiện ba cái giai đoạn như thời Cựu Ước. Giai đoạn thứ nhất đó là Chúa, cái thời thơ ấu này chính là cái giai đoạn mà ở đây Thiên Chúa bộc lộ tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại. Và ngược lại thì Chúa Giêsu trong hai cái tư cách, tư cách Thiên Chúa bộc lộ, nhưng mà đứng về phía con người, Chúa mang thân phận con người, ngài bộc lộ ngược lại, ngài vâng phục Thiên Chúa hoàn toàn. Và ngài thực hiện hai cái công trình này bằng cách ngài tự nguyện, tự hủy và tự hạ. Nhập thể chính là tự hủy, và cứu chuộc chính là tự hạ. Vậy Chúa tự hủy là Chúa, như Thánh Phaolô ngài nói với chúng ta, dù là con Thiên Chúa nhưng mà ngài tự nguyện, không nghĩ mình là con Thiên Chúa nữa, quyết định bỏ, không ở trong cái địa vị Thiên Chúa nó xuống làm người. Cái thứ hai, ngài tự hạ bằng cách ngài chấp nhận chết trên thập giá, vâng lời chết, chấp nhận chết. Và cái mức độ thứ hai đó là chết trên thập giá, không chết bình thường mà chết bằng cái chết đau thương nhất của cái thời đó, bằng cái bản án nặng nhất thời đó. Thành thử ra cái bước thứ nhất Chúa giới thiệu với chúng ta bộc lộ thì như. Thứ hai Chúa lại làm giống hệt như Chúa Cha, Chúa cũng thiết lập một dân riêng mới theo như Chúa Cha muốn, thành lập cho Chúa Cha một dân riêng mới, cũng bằng bốn cái bước. Cái bước thứ nhất đó là chọn cái dân riêng này, chuẩn bị cho cái dân riêng này thành hình, cứu mang nó, cứu mang cái dân riêng bằng suốt cái thời gian rao giảng lời Chúa. Đó là thời gian mà Chúa cứu mang cái dân riêng mới này. Cái bước thứ hai, Chúa sinh ra cái dân riêng mới là giáo hội trên cây thập giá, cứu mang suốt thời gian, và sinh ra nó khi nằm trên thập giá mới sinh ra. sinh bằng máu, bằng nước của chính Ngài. Đó chính Chúa khi mà sinh đứa con như vậy có nhiệm vụ nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng nó bằng lời Chúa, bằng thịt máu Chúa. Anh thử ra chúng ta thấy Chúa Giêsu thực hiện là từng bước một. Thành lập, chọn dân riêng, thành lập dân riêng cho xuất hiện. Rồi giải thoát dân riêng khỏi tình trạng nô lệ của tội lỗi. Đối chiếu giữa cựu ước chúng ta thấy tân ước. Và khi thực hiện xong hai cái giai đoạn rồi, cái giai đoạn thứ ba dành giai đoạn thánh luyện dân riêng mới dành cho Chúa Thánh Thần. Thì chúng ta thấy toàn bộ cái kế hoạch cứu độ được Thiên Chúa sửa đổi, tái tạo lại ở trong thời cựu ước. Vậy thời cựu ước chính là cái thời gian mà Thiên Chúa tạo cái mẫu chuẩn bị sẵn để Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu thực hiện lại từng điểm một. Nên Chúa Giêsu không bao giờ làm vượt cái giới hạn. Mỗi ngày Chúa Giêsu thực hiện từng điểm một. Nên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Ngài suy gẫm thì Ngài nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu khi mà chấp nhận xuống làm người thì Chúa Cha có dặn Chúa Giêsu một điều: con xuống ở dưới thế gian đó, xuống rồi nhưng mà con còn phải trở về. Vậy xuống thế gian rồi, thế gian này nó kinh khủng lắm, thành thử đã xuống rồi đó, mà không về được, cái này kinh khủng, cái này nguy hiểm lắm, bởi ta chỉ có một mình con duy nhất. Thành thử ra Chúa Cha dặn Chúa Giêsu như thế này: con tới đó con không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được làm cái gì theo ý con, theo ý riêng của con, mà mọi việc từ bé đến lớn, từng chi tiết một con phải theo đúng sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tuyệt đối theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đó là nói với Chúa Con. Và Chúa Cha nói với Chúa Thánh Thần: tôi giao con tôi cho Ngài, đem nó xuống. Ngài làm sao đó thì làm, nhưng mà với một điều kiện, Ngài phải đem được nó về trở lại cho tôi. Và Chúa Thánh Thần đã cam kết với Chúa Cha cái điều đó. Chính vì vậy mà trước khi về trời, Chúa Giêsu tiết lộ với chúng ta, nói với các tông đồ rằng: các con phải chờ Chúa Thánh Thần đến. Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ chứng minh ba điều. Chứng minh thứ nhất đó là chứng minh sự công chính. Chứng minh thứ hai đó là chứng minh về cái bản án thế gian. Chứng minh thứ ba đó là tội của thế gian. Cái chứng minh thứ nhất về sự công chính đó là chứng minh Chúa Giêsu là đấng công chính, đấng thánh. Vậy khi Chúa Thánh Thần xuất hiện thì nhân loại biết được rằng Chúa Giêsu đúng là con Thiên Chúa, Ngài đã về được tới trời và Chúa Thánh Thần đã thành công giữ được cái lời hứa với Chúa Cha là đưa được Chúa Giêsu trở về. Nên Chúa Giêsu bảo: thầy chưa về được tới trời, Chúa Thánh Thần chưa xuống được. Vậy Chúa Giêsu về tới trời được, Chúa Thánh Thần xuống để làm chứng rằng Chúa Giêsu đúng là đấng thánh. Cái thứ hai, Chúa Thánh Thần đến để tiết lộ cái tội lớn nhất mà Satan nó đã vi phạm, đó là tội giết con Thiên Chúa. Và cái tội này tới cái ngày xét xử thì nó sẽ không thể nào chạy tội được. Và thứ ba, cái bản án, chứng minh về cái bản án thì Chúa Giêsu bảo cái bản án đó Chúa Thánh Thần đã công bố rồi, thế gian đã bị lên án, nên các con đừng theo thế gian. Nhắc các tông đồ, nhắc chúng ta điều đó. Vậy trong hai cái giai đoạn đầu thì khi mà thành lập dân riêng, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn phép lạ và dùng các môn đệ. Tại sao Ngài lại chọn ba cái cách này để rao giảng tin mừng mà không chọn các cách khác? Vì loan báo tin mừng là thiết lập dân riêng mới, loan báo tin mừng để thiết lập nước trời và trần gian. Và cái cách thức Chúa chỉ dùng ba cách. Cách thứ nhất, dùng dụ ngôn để phục hồi lại cho con người cái lời Chúa mà ông bà nguyên tổ đã đánh mất. Mất lời Chúa là mất hạnh phúc, mất ơn cứu độ. Mất lời Chúa là mất cái bộ y phục ánh sáng. Con người trần trụi, mất hết ơn sủng, mất hết ơn cứu độ. Vậy khi mà mất lời Chúa sẽ rơi vào nô lệ tội lỗi. Còn có lời Chúa, chúng ta được giải thoát. Nên Thánh Phaolô vào chỉ có sự thật mới giải thoát. Chúa Giêsu đến Ngài cũng nói điều đó. Nhắc lại cái lời Chúa Giêsu vào. Sự thật mới giải thoát các con. Lời Thầy là sự thật, là chân lý. Lời Chúa chính là sự thật mới giải thoát được. Vậy mất lời Chúa là mất hết. Vậy khi Thiên Chúa tạo dựng con người thì Thiên Chúa dùng lời Chúa để tạo dựng. Trong lời Chúa, Chúa mới ban tất cả những gì mà ở trong cái bản chất thần linh có, tất cả cái phẩm chất tốt nhất, Chúa ban cho con người tất cả. Mà Kinh Thánh thì nói với chúng ta, tất cả những điều đó Chúa đặt trong lời Chúa. Mà Kinh Thánh bảo rằng lời Chúa đã được Chúa Thánh Thần rèn tôi luyện, luyện lọc trong lò lửa, trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, luyện lọc bảy lần, lấy tất cả kết tinh ở trong lời Chúa. Chính vì vậy mà mất lời Chúa là mất hết. Trong lời Chúa ban cho con người bốn cái đặc ân: đặc ân thông minh, đặc ân miễn trừ rối loạn, đặc ân miễn trừ đau khổ, đặc ân miễn trừ sự chết. Mất lời Chúa, bỏ lời Chúa, mất bốn cái đặc ân này thì hồn xa Chúa, xác về đất, không tồn tại được. Vậy cứu độ là cả hồn cả xác được về chung sống với Thiên Chúa trong nước trời. Chính vì vậy mà việc đầu tiên Chúa Giêsu bảo muốn vào nước trời thì phải nghe lời Chúa. Tất cả những dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói đều mang cái nội dung diễn tả về nước trời. Chúa dùng phép lạ, cách thứ hai phép lạ, để Chúa chứng minh cái lời nói của Ngài là sự thật. Trong con người của Ngài là quyền năng Thiên Chúa, nên lời của Chúa có sức mạnh chữa lành, sức mạnh trừ quỷ, sức mạnh cứu sống. Vậy cả ba nó liên kết với nhau. Lời Chúa để trả lại cho con người tất cả những gì đã mất. Phép lạ là cái cách thức mà Chúa nói với chúng ta, chính là cái cách mà Chúa ban lại cho chúng ta Chúa Thánh Thần, ban lại ơn sủng, ban lại sự sống đời đời, biến đổi con người để cho con người được sống lại. Thử ra cái phép lạ lớn nhất chính là cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Vậy trong các phép lạ, cái thứ nhất, dụ ngôn là để chứng minh lời Chúa quan trọng. Thứ hai, phép lạ để chứng minh là Chúa Thánh Thần quan trọng. Vì tất cả phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện bằng Chúa Thánh Thần, bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và chính Ngài để sống lại được là cũng do Chúa Thánh Thần làm cho sống lại. Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần làm cho thân xác Chúa Giêsu sống lại. Vậy Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu từ ngôi vị Thiên Chúa trở thành một con người, tạo một thân xác trong cung lòng Đức Maria, rồi đem lời Chúa đặt vào đó, rồi xuống đây vớ va vớ vẩn nói linh tinh, thế bị lũ loài người nó đóng đinh, nó giết chết. Đấy, thời Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói cái người cha này chỉ đi gây rối, cứ có mặt ở đâu là gây rối, làm rối loạn trật tự xã hội, thì ra thôi đóng đinh. Thành thử ra Chúa Thánh Thần phải can thiệp, Chúa Cha là phải nhờ Chúa Thánh Thần, giờ lắm đi chết con tôi rồi, chết con tôi, giờ ngày làm sao giờ? Chúa Thánh Thần bảo sao sẽ để đó thôi, cứ để nó đóng đinh đi, ông rồi tôi có cách. Chúa Thánh Thần đã làm cho thân xác Chúa Giêsu sống lại, đưa về được Chúa Cha. Và lúc đó cả nước trời thở phào nhẹ nhõm, từ nay nhân loại được cứu độ. Chính vì vậy mà khi Chúa Cha thiết lập cái dân riêng này, Ngài có mục đích. Cái mục đích thứ nhất, Ngài yêu cầu cái dân riêng này ở hai điểm. Điểm thứ nhất, các ngươi phải là dân thánh, dân tư tế. Thiết lập để làm dân tư tế, để chỉ thờ phượng Thiên Chúa. Cái dân dành riêng cho Thiên Chúa phải gọi là dân thánh. Chúa Giêsu đến cũng vậy. Nên Thánh Phaolô trong những cái thế kỷ đầu, Ngài gọi các Kitô hữu là các thánh. Trong các thư của Ngài, tôi viết cho các thánh ở Côrintô, tôi viết cho các thánh ở Ê-phê-sô, tôi viết cho các thánh ở Roma. Chúng ta, cái điểm đầu tiên mà thời kỳ đầu các Kitô hữu họ ý thức được họ là thánh, họ là dân thánh, thành thử ra chúng ta mới có cái từ ngữ tất cả những người Kitô hữu trở thành một cái nhóm gọi là một cái hội, hội thánh. Mà ai không lên thánh không phải dân Chúa, ai không sống thánh thiện thì không phải dân Chúa. Lấy cái dân cứu ước họ tự hào, đó là dân được chọn. Nên Chúa yêu cầu họ, các ngươi phải thánh, mà không thánh Chúa bỏ. Nhưng Chúa Giêsu đến cũng vậy, các con lên thánh, hãy lên thánh như Cha các con ở trên trời. Nếu không lên thánh thì cũng lập lại cái này, tới ngày cuối cùng Chúa cũng loại ra khỏi nước trời. Nên nó nguy hiểm. Cái điểm thứ hai mà Chúa Giêsu yêu cầu, cũng như Chúa Cha yêu cầu cái dân này, sứ mạng. Cái sứ mạng Chúa đã nói với dân này, ta thiết lập các ngươi thứ nhất là để thờ phượng ta, các ngươi phải thánh thiện. Thứ hai, các ngươi phải làm chứng cho các dân tộc khác về ta, nói cho các dân tộc khác biết có một Thiên Chúa là Chúa duy nhất, đấng dựng nên tất cả trời đất, mọi sự trong bầu trời dưới trái đất này. Nói cho dân khác biết Thiên Chúa. Thành thử ra tới khi Chúa Giêsu đến cũng vậy. Đối với hội thánh cũng chỉ có hai cái đặc điểm: nên thánh và thực hiện cái sứ mạng của mình. Nên trong các cái thông điệp, các Đức Giáo Hoàng nói, ngày nào mà giáo hội quên cái sứ mạng của mình, quên cái sứ mạng truyền giáo, quên cái sứ mạng làm chứng cho Chúa, quên cái sứ mạng loan báo tin mừng, ngày đó giáo hội biết được rằng Chúa chuẩn bị để bỏ cả cái dân riêng. Thế nhắc người Kitô hữu, đúng không? Vậy giáo hội chính là tất cả chúng ta, là ông bà, anh chị em, là tôi, chứ không phải là cái gì khác. Đừng hỏi thế giáo hội là ai, giáo hội là do ai. Không, đây là hội thánh. Các thánh, tôi kính chào các thánh.